cũng như tất cả cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới. Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tỏ ra bức xúc với lệnh cấm nhập cư vào Mỹ đối với người dân ở 7 quốc gia mà dân chúng đa số theo Hồi giáo. Nhưng để lên tiếng phản ứng chính thức với lệnh cấm này lại là một điều khó và nhạy cảm, theo chia sẻ của một số tín đồ Hồi giáo tại Việt Nam. Lệnh cấm tạm thời do tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký có hiệu lực từ hôm thứ Sáu đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới, đặc biệt tại các cộng đồng người Hồi giáo. Tại Việt Nam, lệnh cấm cũng thu hút sự chú ý của nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo. Nhiều người cho đây là một sự o ép và phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo. Cô Jay Thun, đại diện cộng đồng Hồi giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA.
Cái đó là quá vô lý, nó giống như là có một cái sự ép cái người Hồi giáo, mặc dù một số tất cả các nước đó, ở trên thế giới chỗ nào cũng có Hồi giáo, nhưng mà lại cấm chỉ 7 nước đó thôi thì người ta cũng khá là bức xúc, vì làm vậy là bất công với người ta. Mình thấy một số Hồi giáo, những người Hồi giáo Việt Nam người ta cũng bức xúc những cái trường hợp đó.
Trong khi đó, ông Mohammed Jandal, chuyên giúp về giáo lý cho cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam, cho rằng ông Trump đã vơ đũa cả nắm khi đưa ra lệnh cấm này. Ông nói:
"Không phải riêng tôi mà đối với ai là trong cộng đồng Hồi giáo thì nó cũng là điều rất là bức xúc về vấn đề này. Đại vì ông gom đũa cả nắm về vấn đề khủng bố này nọ, ông đưa vào cái vấn đề Hồi giáo, nhưng mà thật ra nếu mà so sánh về giữa cái tôn giáo và cái vấn đề mà chính trị thì hai cái không có liên quan với nhau."
Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump được áp dụng đối với dân đến từ các nước Iraq, Iran, Syria, Yemen, Sudan, Libya và Somalia. Dự kiến lệnh cấm này sẽ kéo dài khoảng 90 ngày. Tin cho hay Tổ chức Hợp tác Hồi giáo với 57 quốc gia thành viên và có trụ sở tại Ả Rập Saudi đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ duy trì trách nhiệm đạo đức của mình để lãnh đạo và đem đến niềm hy vọng tại một thời điểm khi có rất nhiều bất ổn trên thế giới. Tổ chức này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách mới của Mỹ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nói những người tị nạn đã bị tác động một cách bất lợi và bất công, đồng thời nói thêm rằng chính sách này cũng góp phần đẩy thêm nhiều người vào tay các nhóm cực đoan, vẫn tố cáo rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống Hồi giáo. Riêng tại Việt Nam, cộng đồng Hồi giáo chưa có phản ứng chính thức về vấn đề này. Theo chị Jay Thun, mặc dù rất bức xúc về lệnh cấm của ông Trump, nhưng cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam có lẽ sẽ không lên tiếng về vấn đề này như các cộng đồng Hồi giáo ở những nơi khác trên thế giới. Chị giải thích lý do.
Vì ở đây á, thì chính phủ Việt Nam mình là không có, nói thẳng ra thì không có cũng ngại về cái tính chất những người Hồi giáo Việt Nam. Tại vì khi người ta nghe cái cho người Hồi giáo thì người ta lại sợ tới khủng bố. Cho nên chính phủ Việt Nam mình ít khi mà có thiện cảm với những người Hồi giáo đây. Cho nên dù có chính sách hỗ trợ hay là gì đó, mà họ cũng không ủng hộ lắm với người Hồi giáo Việt Nam. Cho nên chính vì vậy, họ luôn theo dõi sát sao từng hành động của những người Hồi giáo Việt Nam á. Họ sợ bị ảnh hưởng từ khủng bố từ nước ngoài ấy chị. Cho nên nó hả, nếu mà dù mình có viết thư lên để nói về cái ý của mình về xác định của ông Trump á, mình cứ can thiệp vô thì rất là khó. Họ sẽ ghi mình vô là họ sợ mình đi theo bên Hồi giáo cực đoan rồi phản động. Nói chung là cũng không muốn mình can thiệp nhiều về tình hình chính trị của thế giới.
Hồi giáo là một cộng đồng tôn giáo chiếm tỷ lệ khá nhỏ tại Việt Nam, chỉ khoảng 0,075% dân số. Hiện ở Việt Nam có hai tổ chức Hồi giáo chính thức là Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam và Hội đồng Giáo cả Islam Việt Nam. Các cộng đồng Hồi giáo lớn tại Việt Nam sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ở thành phố Columbia thuộc bang Missouri của Mỹ, nơi Đinh Thị Thu Uyên đang sinh sống, ngày mùng 1 Tết chỉ là ngày cuối cùng trong một tuần học tập bận biểu của cô. Năm ngoái, Thu Uyên còn được tận hưởng không khí tưng bừng của ngày Tết bên gia đình và bạn bè. Năm nay, cô chỉ có thể cảm nhận điều đó qua mạng xã hội.
Cả một tuần nay thì khi mà trên mạng xã hội thì bạn bè và người thân ở Việt Nam đã bắt đầu post ảnh nhà cửa trang trí rồi thì gói bánh chưng rồi mâm cơm đồ ăn chuẩn bị ngày Tết thì em cũng rất là buồn, tại vì ở bên này thì dường như là người ta không có nhiều những cái chuẩn bị cho ngày Tết lắm.
Đây là năm đầu tiên nữ sinh viên 18 tuổi này đón Tết xa nhà, gần 6 tháng sau khi cô lần đầu tiên tới Mỹ, du học ngành truyền thông và báo chí. Nhưng những lời nhắn tin chúc Tết của gia đình và bạn bè vào đêm giao thừa khiến Thu Uyên cảm thấy được an ủi phần nào, không phải là mất hoàn toàn một cái Tết, theo lời cô nói. Thu Uyên cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ hết lòng của những du học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Đại học Missouri ở Columbia, thường được gọi với cái tên thân thuộc là Mizu. Vì du học sinh Việt Nam ở đây đa phần theo học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, Thu Uyên là một trong những sinh viên nhỏ tuổi nhất trong cộng đồng này. Và tình cảm của họ dành cho cô chẳng khác gì anh chị em trong cùng một gia đình.
Em chị luôn coi em giống như em út và giúp đỡ em cũng như là vượt qua tâm chăm sóc với em ạ.
Sự gắn bó của cộng đồng du học sinh Việt Nam ở đây khiến cho những cái Tết xa nhà của các bạn thêm đầm ấm và nhiều ý nghĩa, mang tới niềm vui sum họp gia đình mà những người con xa quê hương mong mỏi. Chị Hoàng Khánh Hòa hiểu rõ điều này. Suốt gần 10 năm sinh sống và học tập ở Mỹ, đây là năm thứ 7 chị ăn Tết xa nhà. Đó là lý do vì sao nữ tiến sĩ kinh tế nông nghiệp này tiếp nối một truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam tại Mizu mà chị hiện đang làm chủ tịch. Một sự kiện mừng Tết Nguyên Đán của hội đã được tổ chức trong khuôn viên trường đại học vào ngày 28 tháng 1.
Khoảng 5 số năm gần đây thì Tết ở Mizu thành truyền thống, tức là mọi người sẽ đến thuê một cái phòng rất là rộng, trong đấy thì mời rất là nhiều giáo sư, bạn bè nước ngoài của mình, người Mỹ, về các bạn bè quốc tế tới đến cùng.
Đó là điểm đặc biệt của những sự kiện mừng Tết của du học sinh Việt Nam ở đây. Trong một xã hội với sự đa dạng văn hóa cao như xã hội Mỹ, những sự kiện văn hóa như thế này không chỉ là dịp để một cộng đồng tôn vinh sự độc đáo của nền văn hóa của mình, mà còn để chia sẻ trải nghiệm này với những cộng đồng thuộc những nền văn hóa khác. Dù người bản xứ và bạn bè quốc tế ở đây thường biết tới Tết ta qua tên gọi Chinese New Year, Tết Tàu, song Hội Sinh viên Việt Nam ở Mizu vẫn tự hào giới thiệu sự kiện của mình là Vietnamese Lunar New Year, Tết âm lịch Việt Nam.
Mình có các cái chương trình như là mọi người, các gia đình cùng tụ họp gói bánh chưng, bánh chưng bánh Tết trước Tết. Xong đó thì trong Tết thì cái hôm Tết thì mình mọi người đóng góp giúp nấu ăn, nấu các cái món ăn truyền thống của Việt Nam như là những cái món ăn như là chả giò nem rán đấy, với là gỏi cuốn, thì những cái món ăn ngày Tết đấy, xong rồi mình mang tới, rồi cùng ăn với mọi người, xong rồi là có chương trình lì xì cho các cháu nhỏ.
Đó là những hoạt động căn bản trong những sự kiện Tết mỗi năm của hội. Còn những hoạt động giải trí khác có thể tùy thuộc vào sự sáng tạo của người tổ chức, chị Hòa nói. Năm nay, sự kiện Tết của hội có một tiết mục đố vui để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Những món đồ thủ công mỹ nghệ mang từ Việt Nam sang để bán đấu giá gây quỹ cho hội, và một đoạn video ngắn kể về đời sống của nghiên cứu sinh học lấy bằng tiến sĩ ở Mizu cũng đã được chiếu tại sự kiện này. Đối với những sinh viên mới đến như Thu Uyên, sự kiện mừng Tết này có một ý nghĩa đặc biệt. Cô cho biết.
Ngoài cái việc là cái sự kiện đấy nó làm cho em cảm thấy rằng mình vẫn không hoàn toàn bị mất đi những cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mỗi khi đến những dịp đặc biệt trong năm, mà nó còn làm em cảm thấy không những là bớt nhớ nhà hơn mà còn bớt cảm thấy cô đơn hơn khi mà ở giữa cộng đồng của những người mà có thể là không cùng văn hóa với mình mà không cùng có những cái truyền thống giống như mình.
Trong một cuộc phỏng vấn trước sự kiện này, ngoài những món ăn ngày Tết, Thu Uyên cho biết cô rất mong được nhìn thấy những em bé mặc quần áo xinh xắn, được bố mẹ đưa đến và sau đó nhận tiền lì xì, bởi vì hình ảnh này khiến cô nhớ tới gia đình đông đúc của mình ở Việt Nam. Còn đối với chị Khánh Hòa, một bữa tiệc Tết tươm tất và đầm ấm bên gia đình nhỏ của chị, cùng những người bạn thân, là điều khiến chị mãn nguyện. nhưng năm nay có một thứ mà chị quyết tâm làm cho thật đúng.
Năm nay là em muốn là giới thiệu với khách nước ngoài về cà phê sữa đá Việt Nam và trà đá Việt Nam. Thế thành ra là rất là muốn cố gắng là làm cho đúng và làm đủ. Năm ngoái thì cũng có thử nhưng mà làm không đủ. Cũng không biết cách để mình trình bày á. Thì năm nay là cố gắng là mình pha sẵn ở nhà, xong rồi mình mang sữa đặc tới, mình mang cà phê tới, rồi mình chào đá và mình mời mọi người ăn uống cà phê đá, cà phê sữa đá.
Gia đình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã thăm ông vào buổi sáng ngày 29 tháng 1, tức mùng 2 Tết Đinh Dậu tại một trại giam ở Nghệ An. Em trai của ông Thức là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết ông Thức kiên định về việc không ra nước ngoài tị nạn. Sáu người gồm có cha đẻ, hai chị gái, em trai và vợ con ông Thức đã thăm ông trong một tiếng tại trại số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Theo lời kể của ông Tân, trong buổi thăm, gia đình đã nhắc đến việc nhà đấu tranh Đặng Xuân Diệu mới đây ra tù trước hạn rồi đi Pháp ngay lập tức, nhưng ông Thức kiên quyết khẳng định sẽ không làm như vậy. Ông Tân nói,
Anh nghiêm mặt lại và anh nói với gia đình là đừng có nói cái chuyện đi nữa. Anh nói là cái sự thay đổi nó sẽ rất là nhanh chóng và không có cái dự trụ gì nó thay ngăn cản cái sự thay đổi đâu. Anh cũng rất là kiên định trong cái vấn đề mà anh ở lại, anh không có đi tị nạn.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 51 tuổi, hiện đang thụ án 16 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính đến thời điểm này, ông đã trải qua hơn 7 năm rưỡi ở trong tù. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho hay ông Thức không được nhà chức trách xem xét giảm án tù vì ông Thức lâu nay vẫn khẳng định ông không có tội để phải nhận tội. Cũng trong buổi thăm, giây phút xúc động nhất là khi ông Thức nhận món quà tinh thần từ gia đình. Ông Tân kể lại.
Gia đình chuẩn bị một cái bài hát là cái bài Tình Mẹ Mênh Mông. Cái bài này là bài hát do anh Thức cái thơ nhạc của nhạc sĩ Trần Vũ Bình được nhạc sĩ Trần Hưng và Tuấn Khanh phối âm. Gia đình cũng đem cái máy MP3 đó vào cho anh nghe, được cán bộ trại giam họ tạo điều kiện cho anh Thức nghe cái bài hát đó. Cái bài hát của anh đó thì anh thấy cũng giống như là cái món quà này đó, thì cũng có cái niềm vui nhỏ nhỏ.
Em trai của ông Thức tả lại rằng về mặt tinh thần, ông rất là vui khi được cha, chị em và vợ con vào thăm ngày Tết. Về mặt sức khỏe, ông Thức cũng bình thường, không có gì khác thường, theo lời của ông Tân. Ông Tân cũng cho biết từ nơi giam giữ, ông Thức có những thông điệp gửi đến những người bên ngoài. Tuy nhiên do thư từ của ông Thức vẫn phải trải qua quá trình kiểm duyệt của chính quyền, nên gia đình chưa nhận được những thư đó.
Thông qua gia đình và anh nhắn cái lời chúc Tết của ảnh cho tới tất cả những mọi người ở bên ngoài. Thì anh có nói với gia đình là anh có gửi trong cái thư số 81 anh vừa về nhà, nhưng mà gia đình thì chưa nhận được cái thư đó. Trong cái thư đó thì ảnh có nói anh chúc Tết mọi người, và đồng thời ảnh có một cái bức thư ảnh gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, thì gia đình cũng chưa biết nội dung như thế nào. Cái thư 82 sau đó thì ảnh nói ông cũng gửi cái thư đó cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của mình đó. Sau khi gia đình mà nhận được cái đó thì cũng sẽ công bố đi cho mọi người biết. Ngoài ra đó, anh có một cái bài thư mà Táo Quân ảnh gửi ra trực tiếp cho gia đình, nhưng mà bên phía công an họ giữ lại, thì họ nói là bài thơ này phải qua kiểm duyệt mới cho gia đình nhận.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Ông Thức nhận mức án nặng nhất là 16 năm tù cùng với 5 năm quản chế. Các ông Định, Trung và Long đều ra tù trong các năm trước đây. Giữa tháng 5 năm ngoái, gia đình ông Thức cho biết ông bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng ông đã bác bỏ ý định đi định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do.